Kế là thiền sư Không Lộ, ngày sinh năm ấy không rõ, tịch là năm 1119, đời thứ 9, dòng Vô Ngôn Thông. Đây là thuộc về dòng Vô Ngôn Thông, còn trước là thuộc về dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư họ Dương, không rõ tên thực là gì, quê ở làng Hải Thanh. Ông cha chuyên nghề chài lưới, đến đời sư mới bỏ nghề ấy đi tu đạo Phật, phản niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh. Khoảng 1059 đến 1065, sư theo thiền sư Lôi Hà Trạch xuất gia, cùng làm bạn với thiền sư Giác Hải và tự đạo hạnh. Phong cách sư thoát tục, ăn mặc thế nào xong thôi, không vướng mắc vật chất thường tình, chỉ tinh chuyên thiền định. Trải bao năm tu tập, ăn cây, mặc cỏ, quên cả thân mình. Sau khi đắc đạo, sư có thể bay trên không hoặc đi trên mặt nước, cọp thấy phải cúi đầu, rồng gặp cũng nép phục. Những pháp thuật thần bí của sư không đo lường được. Đây là nói về ngài thiền sư Không Lộ, thì ngài có những cái khả năng mà thần bí, mà có những cái chỗ khác lại coi như là nhập một là ngài với là ngài thiền sư Minh Không á. Coi như là Không Lộ với ngài Minh Không giống như là một người nhập một á, nó lầm lộn. Thì ở đây thì nó rõ ràng, bởi vì thiền sư Minh Không là họ Nguyễn, Nguyễn Minh Không, còn ở đây là ngài Không Lộ là họ Dương. Thì giờ là hai người họ khác rồi, là quê cũng khác, phải không? Đây là ngài quê ở Hải Thanh nè, Hải Thanh tức là thuộc về huyện Giao Thủy, Thái Bình á. Thì ban đầu thì vốn là gia đình là ông cha là làm người chài lưới, rồi đến sư thì sư mới bỏ nghề đó mà đi tu theo đạo Phật á, và làm bạn với ngài Giác Hải và từ đạo hạnh, còn theo là theo thiền sư Lôi Hà Trạch. Lôi Hà Trạch tức là thuộc về cái hệ của ngài Khương Tăng Hội đó, thì đây là dạy thiền nhưng mà thiền theo giáo, thì đây mới nói về cái gọi là cái phong cách của ngài. Phong cách của sư thì thoát tục, không ăn mặc thế nào xong thì thôi, tức là không có nặng về vật chất, nghĩa là ăn mặc nó đơn giản chứ không có đòi hỏi, tức là nhẹ về vật chất á. Chính vì vậy mà cái tinh thần nó mạnh, mà tu thiền định nó dễ dàng và đạt nhiều cái kết quả, cho nên gọi là ngài không có vướng mắc về vật chất thường tình, chỉ mà lo tinh chuyên thiền định thôi. Thì khi mà trải qua nhiều năm vậy đó, mà ngài coi như là ăn cây rồi mặc cỏ, tức là ăn lá cây trong rừng đó, rồi mặc bằng áo cỏ, quên cả thân mình, tức là quên cái tướng ngã của mình đi. Chính vì vậy đó mà tu hành dễ đạt cái kết quả. Còn người mà nặng về vật chất á, thì nghĩa là giống như là thụ hưởng, cho nên rồi tu mà nó chậm tiến, rồi có khi thì mình lại nghĩa là đổ thừa cái này cái kia, nhưng mà sự thật đây là khi mà nặng về vật chất thì cái tinh thần nó phải yếu, phải nhớ kỹ điều đó. Rồi sau khi mà đắc đạo đó thì ngài Không Lộ đó, ngài có thể là bay trên không rồi đi trên mặt nước vân vân, tức là những cái khả năng thần thông. Ngài Không Lộ có những khả năng thần thông đó khác thường. Đến ngày mùng 3 tháng 6 năm Hội Tường Đại Khánh thứ 10, tức là 1119, đời Lý Nhân Tông, sư Viên Tịch, môn đồ làm lễ quả táng, thu xá lợi, xây tháp ở trước chùa Nghiêm Quang là nơi sư trụ trì. Tức là ở đây thì khi mà ngài Tịch theo thì môn đồ xây tháp ở tại chùa Nghiêm Quang. Chùa Nghiêm Quang tức là chùa Keo đó, chùa Keo ở Thái Bình đó. Thì bây giờ thì cái chùa Keo bây giờ đó là nó cũng dời cái vị trí rồi, mà bây giờ thì có nơi đó có cái tháp chuông nổi tiếng đó, và chùa đó thì cũng đang trùng tu, mà thì bây giờ thì chùa Keo này gọi là chùa Keo dưới á, thì như vậy là chùa này trước là tên Nghiêm Quang, mà sau mới đổi là Thần Quang. Đây mới ghi là rõ là trước kia vốn là ở nơi Hữu Ngạn sông Hồng đó, nhưng mà sau đó vì bị bão lụt nó hư hoại, cho nên đến năm 1630 đó dân mới dựng lại chùa ở nơi Tả Ngạn sông Hồng, thì nay là thuộc về trong cái xã Vũ Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đó, mà gọi là chùa Keo Dưới, tức là còn có chùa Keo nữa ở Nam Định, thấy không? À, thì đây rồi nói về tác phẩm của sư, tức là tác phẩm của sư đó có bài kệ Ngôn Hoài và bài thơ Ngư Nhàn. À, đó đây là còn lại hai tác phẩm ghi lại, thì đây mình đọc để thấy cái tư tưởng của thiền sư Công Lộ. Về bài kệ Ngôn Hoài, à, nguyên âm chữ Hán là Trạch Đắc Long Xà Địa Khả Cư, Giả Tình Trung Nhật Lạc Vô Dư, Hữu Thời Trực Thướng Cô Phong Đảnh, Trường Khiếu Nhất Thanh Hàng Thái Hư. À, tức là dịch là chọn được rồng rắn chỗ ở hay, tình quê suốt buổi vui quá vui, có lúc thẳng lên chót núi thẳm, à, quýt dài một tiếng lạnh bầu trời. À, tức là đây muốn nói rằng chọn được ở cái nơi rồng rắn đó để mà ở đó là cái chỗ mà đáng ở, cái chỗ ở rất hay nên ở, tức là cái chỗ xa vắng đó. À, chọn được nơi rồng rắn tức là nơi xa vắng. À, rồi nghĩa là sống với cái tình quê, à, vui với cái tình quê đó. À, tức là ở nơi xa vắng vừa vui với cái tình quê, chứ còn nghĩa là không có nghĩa là, à, nghĩa là tham đắm ở nơi thành thị ồn ào. À, rồi có lúc mà thẳng lên trên cái núi mà chót vót á, cao vót á, gọi là núi thẳm, gọi là cái cô phong á, đảnh á, thì vút dài một tiếng lạnh cả bầu trời. À, như vậy thì đây là muốn nói rằng nghĩa là tự mình sống trong cái gọi là tự mình với một cái cảnh nơi mình thôi đó, một mình tiến thẳng lên trên cái đỉnh núi cao vót rồi vút dài tiếng bầu trời lạnh. À, tức là tự mình coi như là thầm biết mình thôi, thấy không? Rồi nghĩa là bật hết các cái duyên ngoài, tức là một mình một cảnh đó, không? Ở nơi đây giống như một mình một cảnh thì ai là cái kẻ mà gọi là kẻ tri âm được với ngài. Một mình thẳng lên núi thẳm rồi cái hú quýt dài tiếng, không? Bầu trời lạnh, là thì lúc đó là ai cảm thông được cái điều đó, cảm thông được với ngài. Là cho nên đó cũng là một cái ý thiền ở trong đó để chỉ ra, nghĩa là đây là cái chỗ mà bật hết các duyên, không? Một mình một cảnh thì đó là tự thầm tự nhận thôi. Là người mà khéo, à, gọi như là khéo nhận á, thì là thầm nhận thôi, chứ còn không có thể diễn tả hết bằng lời. À, đó là gọi là cái bài kệ Ngôn Hoài. Còn bài kệ thứ hai á gọi là bài kệ Ngư Nhàn. À, Ngư Nhàn tức là ông chài lưới mà rảnh rang đó. À, nguyên văn chữ âm chữ Hán là Vạn Lý Thanh Giang Vạn Lý Thiên, Nhất Thôn Tan Giá Nhất Thôn Yên, Ngư Ông Thùy Trước Vô Nhân Quán, à, Quá Ngọ Tỉnh Lai Tuyết Mãn Thuyền. À, tại bản dịch là muôn dặm sông dài muôn dặm trời, một làng dâu giá một làng hơi, ông chài mê ngủ không người gọi, tỉnh giấc quá trưa tuyết đầy thuyền. À, muôn dặm sông dài muôn dặm trời, một làng dâu giá một làng hơi. Làng hơi tức là làng khói á, không? Tức là muốn nói lên cái gì. Thành ra giới thiền sư á giống như tả cảnh, không? Nhưng mà không phải là tả cảnh, không? Tả cảnh nhưng mà nói lên cái lý thiền. Bởi vậy mà người mà đọc những cái bài thơ của thiền sư đó mà không hiểu thì có khi á thì nhìn theo cái tâm thế gian đó, không? Thì rồi cũng là hiểu theo thế gian, rồi có khi là phê bình theo thế gian. Bởi vậy mà có những vị mà có đọc những cái bài thơ mà của ngài như là ngài Quyền Quang, ngài Thường Ngâm đó, thì thấy có những bài thơ mà giống như là thế gian, giống như tình cảm đó, thì nói ngài sao cũng tình cảm quá. Nhưng mà không ngờ đó là những cái lý thiền ở trong đó. Thì đây cũng vậy, muôn dặm sông dài muôn dặm trời, tức là muốn nói rằng sông trời đó, không, tức là nó liền một mối, nó không có gọi là không có cách biệt, tức là trời nước đó giống là trời nước một màu đó, không, sông trời nó liền nhau, cho nên là sông muôn dặm sông dài thì cũng là muôn dặm trời ở trong đó. À, nước và trời giống như nó liền nhau, không có cách biệt gì hết. Đó, rồi một làng dâu giá cũng là một làng khối trong đó, tức là nó cũng không cách biệt nhau. Đó, thì đó muốn nói lên là tâm cảnh nó không hai. À, thì tới cái chỗ đó là cái chỗ mà người mà đạt được thiền rất là sâu mới thấy được như vậy, chứ không có dễ. À, tức là cảnh nó thênh thang, không có ngần mé, không có ranh giới đó. À, rồi ông chài mê ngủ không người gọi, tức là sao? Tức là đây ngủ mà không có ai gọi, tức là không có khách, tức là đây là chủ mà không có khách, tức là không có cái tin tức bên ngoài. Còn nếu mà ở đây mà có ai gọi đó, là tức là ông chài ngủ mà có người gọi đó là bị ăn đòn, có gọi là bị ăn đòn, không? Cho nên đây gọi là chủ mà không có khách, là quên cái duyên bên ngoài đó. Cho nên là khi mà tỉnh giấc quá trưa tuyết đầy thuyền, tức là tỉnh giấc rồi thì đã coi như đã quá trưa đã, rồi tuyết nó cũng là đóng đầy thuyền rồi, tức là một mình với mình thôi, cũng là hết cái việc để làm. Cho nên đây gọi là ngư nhàn rảnh rang á, thì đó là nói lên cái gọi là cái tâm thiền của ngài đó, sống rất là coi như là sâu chứ không phải là thường, thấy không? Nghĩa là coi như là trời nước một màu, tâm cảnh nó không hai, không? Còn ở đây là chủ mà không có tin tức bên ngoài, không có khách, tức là không có duyên bên ngoài đó. Ông chài ngủ mà không có duyên bên ngoài, không? Còn mình bây giờ á thì nghĩa là tin tức bên ngoài nó tới, nghĩa là ồ ạt, cho nên là nghĩa là sống nghĩa là trong cái lăng xăng lao đã sao động hoài, không? Ngủ không yên, không? Tức là lâu lâu là có tin tức bên ngoài đưa vào, lâu lâu có tin tức ngoài đưa vào. Tức là tin tức là sắc thinh hương là vị xúc pháp rồi nó cứ đưa vào hoài, không? Còn ở đây là ngủ mà không có người gọi, tức là không có tin tức bên ngoài, cho nên ngủ yên. Đó là một cái tâm trạng mà gọi là rất là sâu. Cho nên ngày xưa thì trong cái sử thiền Trung Hoa đó có cái đoạn nói về ngài Đơn Hà, ngài đến ngài thăm quốc sư Huệ Trung, không? Thì ngài mới hỏi thăm thị giả tên là Đam Nguyên, hỏi là chứ quốc sư có ở nhà chăng? Đó, hỏi quốc sư có nhà chăng? Thì lúc đó thì quốc sư đang ngủ. Thì nếu mà cái người và cái người khác á thì cái trả lời là quốc sư đang ngủ. Nhưng mà với ngài thì giả Đăng Nguyên á thì ngài không trả lời vậy, mà ngài trả lời một cách khéo léo để mà nói lên cái cũng cái lý thiền này. Đã, tức là hỏi quốc sư có nhà chăng, thì thị giả Đăng Nguyên đáp là ở thì có ở mà chẳng có tiếp khách. Ở thì có ở mà chẳng có tiếp khách, tức là ngài cũng ở nhà đó, không? Nhưng mà ngủ cho nên đâu có tiếp khách, phải không? Đó, nhưng mà cũng nói lên cái ý này, đó là nói lên cái tâm trạng này, tức là không có tin tức bên ngoài. Đó, cho nên một câu mà hai nghĩa, người học thiền là phải thấy được cái ý đó. Thì ngài Đơn Hà ngài nghe vậy, ngài mới cũng thấy được ý đó, cho nên ngài mới khen là rất sâu xa thái, tức là thật là sâu xa, cái lời nói thật là sâu xa, người ngoài không có thể hiểu nổi, nhưng mà với ngài thì ngài thấu được. À, thì ông thầy giảng đáp giờ mắt Phật cũng còn nhìn không thấy nữa, nói gì sâu. Tức là chỗ đó là chỗ mắt Phật cũng nhìn không thấy được nữa, bởi chỗ đó là không có đối đãi, không? Nghĩa là chủ mà không có khách, tức là không có chủ khách đối đãi nhau, thì chỗ đó gọi là mắt Phật cũng không thấy được, tức là không có bóng dáng gì đó hết, không? Còn mình tâm mình nó đầy bóng dáng trong đó hết, cho nên dễ thấy. Không cần gì mắt Phật mà mắt phàm cũng thấy nữa, mắt ma mắt quỷ nó cũng thấy nữa. Còn ở đây với các ngài mắt Phật nhìn cũng thấy nữa, tức là trong đó không có bóng dáng gì hết. Thì ở đây thì khi mà sau đó quốc sư mới thức dậy thì ông thị giả Đăng Nguyên đó mới thuật lại cho nghe. Thì vừa thuật lại xong thì bị ngài đánh cho ba gậy. Tức là thuật lại là đem cái tin tức bên ngoài vào rồi. Lúc đó là đã, trước đó là giống như ông chài ngủ là không có người gọi thì lúc đó quá hay, không? Bây giờ thuật lại tức là đem cái tin tức từ bên ngoài để mà vào đó, tức là có chủ có khách rồi, có đối đãi, cho nên bị ăn ba gậy. Đó, mình thấy ý thiền rất là sâu, cho nên ở đây cũng vậy, nghe một cái câu nói tầm thường nhưng mà phải thấy được cái lý thiền sâu ở trong đó. Chứ không phải hiểu theo chữ nghĩa. Thì người học thiền là phải học như vậy. Đó là qua ngày không lộ.